Xin mời mở quyển kinh ra. Trang 146. Trang 146. Đếm ngược đến hàng thứ sáu. Xin mời xem đoạn thứ 8 tiểu chú. Vô luận tăng tục nam nữ, đảng năng tính tâm bất nghịch, mặc bất như thị thành tựu. Tam tâm tề phát, thiệu long Phật chủng, tiện thị hà đảm Như Lai, vô thượng Bồ Đề. Từ trong đoạn văn này, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Bất luận là tại gia hay xuất gia, bất luận là già trẻ, nam nữ, không có ai là không bình đẳng. Càng là Phật Pháp thượng thượng thừa thì càng bình đẳng. Tại vì sao? Phật Pháp cao cấp thì hẳn là xứng tánh khởi tu, toàn tu tức tánh. Tâm tánh là quyết định bình đẳng. Ở trong bản kinh, đảng năng tính tâm bất nghịch, mạc bớt như thị thành tựu. Thành tựu là giống như lời mà Thế Tôn ở trên kinh đã nói với chúng ta. Đặc biệt là bốn lần so sánh phước đức, thành tựu công đức vô lượng vô biên. Ở nửa bộ về sau vẫn còn so sánh, lần sau thù thắng hơn lần trước. Tam tâm tề phát. Cái tam tâm này là tâm Bồ Đề. Phần trước vừa rồi mới nói qua, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Phát tâm Bồ Đề vô thượng. Nhất định là thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết. Đây chính là Thiệu Long Phật chủng. Nếu như cảm thấy chúng ta học Phật không học như vậy thì không được, không làm như vậy thì không được. Đây chính là tính tâm bất nghịch. Dùng tính tâm không gì sánh bằng để thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết, đây chính là đã gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Chính là tự hành hóa tha vô thượng Bồ Đề. Chữ mấu chốt ở trong đoạn này chính là tính tâm bất nghịch, Thiều Long Phật chủng. Tám cái chữ này. Sau cùng đoạn này nói: Như Lai vì tánh đức viên minh chi nhân. Viên là viên mãn, minh là rõ ràng. Từ đó cho thấy dưới Như Lai là Bồ Tát. Ngay cả đến Thanh Văn Duyên Giác, tánh đức của các ngài cũng hiện ra được mấy phần. Tóm lại là không viên. Nhất định phải đến quả địa Như Lai mới viên mãn. Phàm phu sáu cõi tuy có tánh đức nhưng hoàn toàn bị phiền não vọng tưởng che đậy kín rồi, một phần cũng không thể hiện ra được. Phật ở trên hội Bát Nhã chẳng qua là chỉ dạy chúng ta làm sao phá trừ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khiến tánh đức của chúng ta, tánh đức vốn dĩ viên minh, hiện ra mà thôi. Đây chính là con đường giáo dục của Phật Pháp. Vô Thượng Bồ Đề Vi Giác Vương độc chứng chi pháp. Vô Thượng Bồ Đề chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhị thừa Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Quyền Giáo. Cái mà các ngài chứng được là chánh giác. Khác biệt cùng phàm phu là bất giác. Viên sơ trụ trở lên, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi họ là 41 vị pháp thân đại sĩ. Những người này là chánh đẳng chánh giác, vẫn chưa có được vô thượng. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, không thể gọi là vô thượng, cho nên vẫn là chánh đẳng chánh giác. Đây là điểm mà đồng tu chúng ta cần phải ghi nhớ. Đây là Phật học thường thức. Ngay cả chánh đẳng chánh giác là để xưng gọi người nào gì? Sơ trụ viên giáo trở lên, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân mới gọi là chánh đẳng chánh giác. A-la-hán chưa phá vô minh, Bích Chi Phật, Bồ-Tát Huyền Giáo đều chưa có phá vô minh. Người chưa có phá vô minh gọi là chánh giác, không thể gọi là chánh đẳng chánh giác. Sau khi phá vô minh rồi mới gọi là chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là vô minh phá hết rồi, quả địa Như Lai, cho nên gọi là Giác Dương. Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát đều giác, nhưng mà chưa viên. Giác viên mãn thì chúng ta gọi họ là vương. Đây là tôn xưng họ. Cho nên Giác Vương độc chứng chi pháp, chữ Giác Vương này chính là xưng Như Lai. Hứa Kỳ Hà Đảm Thử Nhị, đây là Như Lai cho phép, không phải người khác cho phép. Cái mà phần trước nói là Thiệu Long Phật Chủng Hà Đảm Như Lai, cái này là Phật Quả Viên Giáo cho phép. Hay nói cách khác, cũng chính là ở chỗ này nói thọ ký cho chúng ta. Tức thị hứa kỳ vi thừa kế Phật vị chi nhân, kham nhiệm giác vương chi pháp giả. Cái ý kinh này quả thật là bất khả tư nghị. Bạn xem, bất luận tại gia hay xuất gia, bất luận là tăng tục, bất luận già trẻ nam nữ, chỉ cần bạn có đầy đủ hai điều kiện: tính tâm bất nghịch, tam tâm viên pháp, thiệu long Phật chủng. Như vậy đoạn kinh văn này chính là Như Lai thọ ký cho bạn. Đồng ý bạn gánh giác Như Lai vô thượng Bồ Đề. Như Lai tất tri tất kiến, Như Lai ở chỗ này là gọi chung cho tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương, không phải một vị Phật, mà tất cả Phật đều nhìn thấy rồi, đều trông thấy rồi, đều biết bạn ở đây phát tâm. Câu này là giống như thường nói: thường tịch quan trung ấn hứa chi hỷ. Như Lai ở trong thường tịch quan ấn chứng cho bạn đồng ý rồi, bạn có thể đảm đương trọng trách hoằng pháp lợi sanh. Hay nói cách khác, mấu chốt là bản thân chúng ta có thật sự phát tâm Bồ Đề hay không, có thật sự làm được tính tâm bất nghịch ở trong hội này hay không. Từ đó cho thấy chư Phật Như Lai không phải không phù hộ cho chúng ta. Vấn đề là chúng ta có chịu tiếp nhận Phật lực gia trì hay không. Thật sự là tính tâm bất nghịch, thật sự là tam tâm tề pháp, thì tất cả chư Phật Như Lai đều phù hộ bạn, là bạn đều có thể tiếp nhận được. Hai câu này chúng ta làm không được, cầu Phật Bồ Tát gia trì bảo hộ như thế nào đi nữa cũng là vô ích. Cho nên nhất định phải thực sự làm. Đoạn kinh văn này là từ trên mặt, chính là nói đoạn dưới đây là thế nào, từ mặt trái mà làm nó bật lên. Mời xem kinh văn: Hà dĩ cố tu Bồ Đề, nhược nhạo tiểu pháp giả. Trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tắc ư thử kinh, bất năng thính thọ độc tụng, vi nhân diễn thuyết. Nói ngược trở lại, đối với Kim Cang Bát Nhã không thể nảy sinh tính tâm, cũng không thể cho đó là thật. Đây là loại người nào vậy? Là người căn tánh nhỏ, ưa thích pháp nhỏ, nói pháp tiểu thừa, chỉ chung pháp bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa pháp nhân thiên. Hôm nay chúng ta ở trong cái xã hội này cũng thường hay nghe thấy rất nhiều người ở đó hô hào tịnh độ nhân gian, khuyên người tu hành không cần giảng sanh thế giới Tây Phương. Thế giới Tây Phương rất mù mịt, khuyên họ đời sau vẫn làm người, Người xuất gia đời sau vẫn làm pháp sư. Luận điệu như thế này ở trong xã hội hiện nay cũng rất phổ biến, thậm chí là tôi còn từng nghe nói bạn là tín đồ của đạo tràng nào đó, sau này đời sau dẫn đến cái đạo tràng này để làm tín đồ, đời đời kiếp kiếp hộ trì đạo tràng, là vẫn có cách nói như vậy. Điều này ta ở trong Kinh Kim Cang nhìn thấy, đây đều là người ưa thích pháp nhỏ. Cái này là pháp bất liễu nghĩa, chính là mặt trái của thâm kinh vô thượng. Chúng ta biết Tịnh độ tam kinh cùng với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là không hai không khác, là đại pháp viên đốn chân thật. Không những đại pháp viên đốn chân thật, cổ đức thời Tùy Đường tán thán là đại thừa ở trong đại thừa, liễu nghĩa trong liễu nghĩa, là chuyên trong chuyên, tán thán như vậy là đã tán thán đến cực điểm rồi. Chúng ta biết chỗ này nói thâm kinh vô thượng là chỉ cho cái gì vậy? Không ngờ rằng chúng ta hàng ngày đọc tụng tiếp xúc chính là thâm kinh vô thượng ở trong tất cả Phật pháp. Họ nếu như không tiếp nhận, còn nghi ngờ đối với cái này, không chịu chăm chỉ học tập, những người này chính là người ưa thích tiểu pháp. Cái chữ này đọc trại là nhạo, nghĩa là ưa thích. Họ ưa thích tiểu pháp, ưa thích pháp tiểu thừa, ưa thích pháp nhân thiên. Nhạo tiểu pháp, hữu thị văn thử kinh điển, tính tâm bất nghịch chi phản diện. Họ nghe xong không cho là như vậy, bạn cảm thấy tôi không làm như vậy thì không được. Họ lắc đầu không cho là như vậy. Đó là hoàn toàn trái ngược với điều này, là mượn mặt trái để hiển bày nghĩa của mặt chính. Cái ý nghĩa đó hiển bày càng viên mãn hơn rồi. Tâm nhược hữu thủ, thùy sử chi thủ giả, phi tha ngã giả. Thủ chính là chấp tướng. Nhạo chính là thủ. Bạn sinh tâm hoan hỷ đối với điều này, cố vô luận thủ pháp, thủ phi pháp dây vi trước ngã. Tham ái, ngũ dục, lục trần thế gian. Tham ái, phước báo nhân thiên, trời dục giới, trời sắc giới, tham ái, phước báo nhân thiên đều là chấp có. Thủ pháp tướng, chán ghét thân thể, không ưa thích cần cái thân thể này nữa. Người này có sự giác ngộ tương đối rồi. Biết điều gì vậy? Thân là gốc của khổ, không có thân thì không có khổ gì nữa. Chúng ta tại vì sao có sinh lão bệnh tử vậy? Vì có thân. Không có thân thì làm gì có sinh lão bệnh tử đây? Phàm phu cao cấp họ giác ngộ thân là gốc của khổ, nên không cần thân nữa. Không cần là gì? Chấp phi pháp tướng, chấp không rồi. Họ tương lai đi về đâu vậy? Họ giáng sanh về trời tứ không. Sanh về trời tứ không, không thể ra khỏi luân hồi. Từ đó cho thấy thủ pháp tướng, thủ phi pháp tướng, chấp có, chấp không, cái ý niệm này đều là tâm luân hồi. Tâm luân hồi đương nhiên tạo nghiệp luân hồi. Cho nên bất luận là thủ pháp tướng hoặc giả là thủ phi pháp tướng đều là ngã chấp. Bất quá giảo phàm phu chi ngã chấp, hữu thô tế chi biệt, hà thường tịnh tuyệt căn chu tai. So với phàm phu bên dưới lục đạo, so với cõi người, súc sanh ngạ quỷ địa ngục, họ là tốt nhiều rồi. Người này có thể sanh thiên, sanh về trời sắc giới, trời vô sắc giới là khá lắm rồi. Tâm của họ chưa có thanh tịnh, hoàn toàn chưa thanh tịnh. Mặc dù tu học pháp tiểu thừa, pháp Bồ Tát Quyền Giáo, vừa khỏi tam giới rồi, họ chưa kiến tánh. Tuy phá trừ kiến tư phiền não, trần sa phiền não chưa đoạn hết, vô minh phiền não một phẩm cũng chưa phá. Những bậc thánh này, đây là nói người thoát khỏi tam giới, so với chúng sanh tam giới ở trong sáu cõi thì họ là thanh tịnh nhiều rồi. Nhưng mà nếu so với pháp thân đại sĩ thì sao? Tâm của họ hoàn toàn chưa thanh tịnh. Đoạn này là nói cái ý này. Phần trước nói ngã tướng, phần trước là nói bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Chỗ này nói ngã kiến, kiến so với tướng là vi tế hơn nhiều. Bất luận chấp kiến, chấp tướng, kiến chính là có cái ý niệm này, ý niệm vẫn còn. Chấp thì thành bệnh, thế là như nhau. Cũng vậy, chỉ cần có cái ý niệm này tồn tại, đây chính là bệnh. Đây là gốc bệnh của lục đạo luân hồi. Nhiên nhân hữu, năng thủ chi vọng kiến, nải hữu sở thủ chi huyện tướng. Cho nên kiến vi tế hơn tướng. Dưới đây chúng ta sẽ nói rõ. Dưới đây còn có một cách giải thích sơ lược đơn giản. Chúng ta hãy nói rõ: cố trước kiến, thị trước tướng chi bệnh căn, thị chi vi dị. Câu này là nói chỗ khác biệt giữa ngã kiến cùng ngã tướng. Chỗ khác nhau, chấp liền biến thành bệnh ngay, cái này là như nhau. Nhưng mà kiến cùng với tướng còn có những chỗ khác nhau. Do thị quán chi, đản tri khiển tướng, công hạnh do thiển. Đây là nửa bộ trước của Kinh Kim Cang. Phật dạy chúng ta lìa tướng. Nếu như trong toàn bộ quá trình tu hành của Phật Bồ Tát thì công phu lìa tướng là không phải công phu rất sâu. Lìa kiến đó là sâu rồi, cần phải khiển kiến. khiển là đem nó xả bỏ, ý niệm cũng không còn. Không nên nói tướng, mà ý niệm về cái tướng đó cũng không có. Công hạnh nải thâm, vọng kiến bất trừ, bệnh căn nhưng tại, huyễn tưởng tức bất năng tịnh trừ. Đây là nói rõ ngã kiến sâu hơn nhiều so với ngã tướng. Đây quả thật là như vậy. Thử kinh Tiền Hậu Sở Minh, chỉ thị nhất ý. Ý mà nửa bộ trước cùng nửa bộ sau nói, nó thực ra như thế nào là cùng một sự việc. Tuy là cùng một sự việc, nhưng nó có sâu cạn khác nhau. Nhưng nửa bộ trước vừa cạn vừa sâu, nửa bộ sau chỉ sâu không có cạn. Ở giảng nghĩa, quyển thứ tư, quyển thứ năm là thuộc về nửa bộ sau. Ba quyển này là thuộc về nửa bộ trước. Nghĩa kinh của nửa bộ trước có cạn có sâu. Nghĩa kinh của nửa bộ sau là có sâu không có cạn. Nửa bộ sau là từ trên tứ kiến mà phá trừ. Kiến tướng chúng ta ở chỗ này đưa ra một cách giải thích sơ lược đơn giản, các vị khi xem sẽ tương đối rõ ràng ngay. Ở trong Pháp Tướng Duy Thức Tông nói, nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh diễn biến, phát triển, kết quả đều nói rất tường tận, nói rất rõ ràng. Tâm Hoa Nghiêm cũng là một trong những bộ kinh điển quan trọng của Pháp Tướng Tông. Tướng Tông tổng cộng có 6 kinh, 11 luận. Chính là 6 bộ kinh, 11 bộ luận là nền tảng lập tông của họ. Hoa Nghiêm là một trong 6 bộ kinh. Như vậy nó nói 4 phần. Tứ phần từ tự chứng phần, còn có một cái chứng tự chứng phần. Tự chứng phần chính là chân như bổn tánh, là thể tánh. Chứng tự chứng phần là gì vậy? Chứng tự chứng phần nó thật ra chính là trí huệ bát nhã vốn dĩ đầy đủ ở trong bổn tánh. Trí huệ bát nhã chứng minh cái bản thể này. Cách nói này cũng rất khó hiểu, không dễ dàng thể hội. Chúng ta nêu thí dụ để nói. Tự chứng phần giống như là đèn. Chứng tự chứng phần giống như là ánh sáng. Đèn ở đâu, hình dạng như thế nào, cái ánh sáng đèn đó đang chiếu vào mình, chiếu rất rõ ràng. Tự mình chiếu mình, cái này là tự chứng phần. Chứng tự chứng phần, quan hệ giữa hai cái đó là giống như đèn và ánh sáng đèn vậy. Chúng ta có tự thể, có tự chứng phần, chúng ta không có chứng tự chứng phần. Cho nên bản thân tuy có chân như bổn tánh mà không biết chân như bổn tánh ở đâu, cũng không biết chân như bổn tánh hình dạng ra làm sao. Cái đèn này của chúng ta chưa thắp lên, chưa chiếu ra ánh sáng, là cái ý như vậy. Tự chứng phần là chân như, đây là trên kinh Đại Thừa nói chân như bất thủ tự tánh. Thế thì liền sanh khởi vô minh. Chân như không tuân thủ tự tánh, liền sanh khởi vô minh ngay. Vô minh chính là cái tướng động. Vô minh là cái gì vậy? Chính là ý nghĩ của một niệm mong cầu. Cái ý nghĩ này thật vô cùng nhỏ, phàm phu chúng ta nhất định không thể phát hiện ra được. Nó còn ở chỗ sơ khai của Tam Tế Tướng. Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy Tam Tế Tướng, nó là nguồn gốc của Tam Tế Tướng. Bồ Tát Bát Địa cũng không thể nhìn thấy. Ai nhìn thấy vậy? Bồ Tát Đẳng Giác. Bởi vì phẩm này gọi là sanh tướng vô minh. Phẩm này phá trừ, thế thì liền viên thành Phật đạo ngay. Cái này chính là gọi là kiến phần. Tâm có một niệm mong cầu, cầu cái ý nghĩ này từ tế đến thô. Niệm tế đến niệm thô, chúng ta nói niệm thô vẫn không phải niệm mà chúng ta có thể phát hiện ra được, là thô hơn niệm vi tế nhất rồi. Từ một niệm bất giác biến thành vô minh, đây là thô. Ở trong vô minh đã yêu cầu, liền biến hiện ra kiến phần. Kiến phần từ đâu mà có vậy? Là do vô minh biến hiện ra, biến ra kiến phần. Kiến phần chính là cái tâm mà chúng ta ngày nay nói là có thể tư duy tưởng tượng này. Cái tâm này là thuộc về kiến phần. Nhà khoa học hiện đại đem thân thể con người chúng ta phân thành hai bộ phận, một cái là thể xác, một cái là tinh thần. Cái phần tinh thần này ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là kiến phần. Cái phần thể xác này Phật Pháp chúng ta gọi là tướng phần. Cho nên tướng phần là vật chất. Cái bộ phận tinh thần này, kiến phần, nhà khoa học hiện nay gọi là năng lượng. Năng kiến, năng lượng. Như vậy có năng kiến mạnh mẽ, quả thật mà nói, ở trong chân tánh là không có gì. Quả thật không có vật chất. Bởi do năng kiến, vậy liền biến ra một cái huyễn tướng. Đây chính là chúng ta gọi là vật chất. Vật chất từ đâu mà có vậy? Là từ kiến phần biến hiện ra. Cũng là kiến phần làm gốc, tự chứng phần biến hiện ra. Đây là tự chứng phần biến hiện ra hư vọng. Cái gì phải biết kiến phần là hư vọng, năng kiến là hư vọng, cái tướng cảnh giới sở kiến này vẫn là hư vọng. Trong tự chứng phần vốn dĩ không có cái thứ này. Phật ở trên kinh luận đem cái sự việc này nói rất tường tận, rất thấu triệt. Mãi cho đến nhà khoa học hiện đại có thể nói đem nó chứng minh rồi. Nhà khoa học hiện đại biết ở trong vũ trụ không có vật chất tồn tại. Tất cả mọi hiện tượng vật chất này là cái gì? Họ đã phát hiện ra hiện tượng của sống. Vậy là đã vô cùng gần kề với Phật Pháp chúng ta nói rồi. Chỉ là hiện tượng của sống, quả thật không có vật chất tồn tại. Ở trong bổn kinh, Phật nói với chúng ta cái năng kiến. Nói năng kiến chính là bạn hay chấp trước, bạn hay thủ. Đây đều là thuộc về kiến phần, tác dụng của kiến phần. Cái thứ này, đây là tâm pháp. Phật nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Năng kiến là không. Ba tâm không thể được. Cái ý này không được xem là quá sâu, có thể thể hội được. Tâm quá khứ không thể được, quá khứ đã đi qua rồi, sẽ không còn trở lại nữa, vì là vẫn chưa đến, bạn sao có thể đạt được. Nói hiện tại, nói hiện tại thì hiện tại đã qua rồi. Cái ý nghĩa này chúng ta có thể thể hội được một chút. Thế cái bạn sở đắc, cái sở đắc là vật, tất cả dạng vật. Phật nói với chúng ta tất cả hết thảy dạng vật là pháp do nhân duyên sanh, kể cả Phật pháp. Phật pháp cũng là pháp duyên sanh. Phàm là pháp do nhân duyên sanh thì không nơi thể, hoàn toàn không thể được. Hay nói cách khác, cái mà bạn sở đắc cũng không thể được, cũng là trở về không. Cái tâm năng đắc, cái pháp sở đắc tẩy đều là không. Nếu như giác ngộ từ chỗ này rồi thì cái trí huệ bát nhã, chứng từ chứng phần đó của bạn liền hiện tiền ngay, là bạn có thể nhìn thấy từ chứng phần. Từ chứng phần chính là bản thể của vũ trụ vạn pháp, chân như tự tánh. Chúng ta nói đơn giản, nói thô thiển, chỉ giới thiệu cái sự việc này đến chỗ này. Ở trong cái biểu giải này nói kiến phần có thể thấy tướng, tông pháp tướng cũng gọi là chuyển tướng, nó có thể chuyển biến. Chính bởi vì nó có thể chuyển biến, cho nên Phật ở trên kinh này dạy cho chúng ta phương pháp tu hành. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô sở trụ là trí huệ chân thật. Nhi sanh kỳ tâm thì sao? Sanh tâm là chuyển cảnh giới. Tâm bạn sanh là tâm thiện, liền chuyển cảnh giới thiện. Tâm bạn sanh là tâm ác, liền biến cảnh giới ác. Tâm bạn sanh là tâm tịnh, liền biến cảnh giới tịnh độ. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà ra vậy? Duy tâm sợ biến. Chúng ta có thể biến, đang biến theo từng sát na. Tướng phần sở hiển tướng, nó là sở biến. Cái này là năng biến, chính là biến thành tướng cảnh giới. Bổn kinh nửa bộ sau, ước tâm minh vô trụ, cho nên cái ý nghĩa này sâu rồi. Hoàn toàn là nói vô trụ từ trên tâm tánh. Nhưng nửa bộ trước là nói vô trụ từ trên cảnh giới. Cái ý này rõ ràng cạn hơn. Nói vô trụ trên cảnh giới chúng ta cũng dễ dàng hiểu, cũng dễ bắt tay làm. Từ trên tâm lý nói vô trụ là tương đối khó khăn hơn, nhưng mà có nền tảng của nửa bộ trước thì vào nửa bộ sau cũng dễ dàng hơn. Chúng ta lật qua trang ưng đương phát tâm y kinh thực hành. Phát thử tâm thời tiện thị hà đảm Như Lai vô thượng bồ đề. Dĩ kinh trung sở thuyết, nãi thành Phật chi tâm yếu cố. Ở chỗ này là khuyến khích chúng ta cần nên phát tâm thực hành theo kinh là một cách rất chân thật. Không làm không có tác dụng. Làm được một phần liền được một phần thọ dụng. Làm được 10 phần liền được 10 phần thọ dụng. Hoàn toàn quan trọng ở hiểu rõ ý kinh. Ý nghĩa của kinh không thể không hiểu rõ. Nói lời thành thật, chúng ta nghe một lần có thể hiểu rõ hay không? Không thể. Một lần nghe qua dường như là hiểu rõ, thực ra chưa thấu triệt, chỉ hiểu được một cách đại khái, chỉ hiểu được bên ngoài của nó, chưa thể thấm vào trong được. Cũng chính là chúng ta nói không đủ thâm nhập. Phải như thế nào mới có thể thâm nhập vậy? Nghe nhiều, nghe đi nghe lại nhiều lần. Điều này vào thời trước, đây là điều không thể. Trước đây chúng ta nghe Pháp Sư giảng kinh, nghe một lần rồi Pháp Sư này con chưa nghe rõ, thầy giảng lại cho con một lần nữa, là điều không thể. Làm gì có đạo lý này? Nhất là bộ kinh này phải giảng mấy trăm giờ đồng hồ là việc hoàn toàn không thể rồi. Hiện nay thuận tiện có băng ghi âm, có băng ghi hình, người xưa nằm mộng cũng không thể thấy được. Người hiện đại có phước, một bộ kinh họ có thể lặp lại 100 lần, 200 lần, họ cũng có thể làm được. Thật sự chịu thâm nhập một môn, lặp lại một thứ, bạn mới thực sự có thể thể hội được, mới thực sự hiểu rõ cái ý nghĩa này. Cho nên nhất định phải nghe lặp lại. Kinh phải đọc tụng lặp lại nhiều lần. Đọc 100 lần, vài trăm lần không cho là nhiều. Chúng ta nhất định phải biết một cái sự thật. Chúng ta nghe kinh Phật rồi, tại vì sao làm không được vậy? Làm là hành. Bạn không thể thực hành, bạn làm không được. Nói lời thành thật là do bạn lý giải không đủ thấu triệt. Phần trước chúng ta mới học qua lòng tin không nghịch. Nếu như thật sự lý giải thấu triệt thì bạn sẽ cảm thấy ta không làm như vậy là không được. Do đó lòng tin không nghịch là xây dựng trên nền tảng của viên giải. Chúng ta thường nói đại khai viên giải. Họ thật sự hiểu, thật sự sáng tỏ, phát tâm thật sự làm, thật sự được lợi ích. Bạn muốn hỏi được lợi ích gì vậy? Cái lợi ích này chính là mọi người hằng ngày muốn cầu, hằng ngày hy vọng nhưng mà cầu không được. Cái lợi ích này là tiêu nghiệp chướng, diệt tội nghiệp, sanh trí huệ, sanh phước đức. Không những sanh trí huệ còn sanh phước đức. Có thể thấy cái điều này rất hiện thực. Phật không gạt người, bạn nhất định có thể làm được. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không mà thôi. Khi Khi phát tâm ấy, phát cái tâm này chính là lòng tin không nghịch. Nhất định phải làm như vậy là có thể gánh vác vô thượng bồ đề của Như Lai. Bạn thấy cái tâm này vừa phát thì Như Lai ắt biết, ắt thấy, Phật liền làm chứng cho bạn, liền thọ ký cho bạn. Theo lời trên kinh nói là tâm yếu của thành Phật. Cái tâm này là giống như nói trung tâm. Yếu là sao? Là tinh yếu, là quan trọng nhất. Toàn bộ Phật Pháp, Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, bộ kinh nào là trung tâm? Bộ kinh nào là quan trọng nhất vậy? Đây chính là Kim Cang Bát Nhã. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Phát tâm y kinh thực hành, chúng ta phải đương theo đạo lý nguyên tắc. Phương pháp của kinh Kim Cang mà làm ra hình ảnh gì vậy? Hình ảnh chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, cũng chính là Tịnh Độ Tam Kinh, làm nên hình mẫu. Nguyên lý nguyên tắc ở trong bộ kinh này, cho nên bạn muốn hiểu rõ Kim Cang Bát Nhã, bạn đi xem Hoa Nghiêm, xem kinh Vô Lượng Thọ, xem kinh A Di Đà, cái đó thật sự là tràn đầy vị bát nhã, vô cùng thú vị. Nếu như đối với bát nhã không có nền tảng, không có thể hội, thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đọc không vào được. Nhất là vừa mở đầu 11 quyển rưỡi kinh văn, từ quyển thứ nhất đến nửa đầu quyển thứ 12, rất khó đọc được. Không biết trong kinh là nói những điều gì. Đoạn đó là miêu tả y chánh trang nghiêm của thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Bạn xem nơi đó, Bồ Tát Thiên Nhân chủ dạ thần đặc biệt nhiều, nói ra giống như có rất nhiều câu nói lặp lại, đọc lên cảm thấy khô khan vô vị, giảng giải thì càng khó khăn hơn. Nếu bạn hiểu được Kim Cang Bát Nhã, sẽ thấy bên trong đó có ý nghĩa vô cùng, là rất thú vị rồi. Mới biết lời mỗi người giảng như nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau. Mới có thể thể hội được cái ý nghĩa đó. Cho nên kinh này đích thực là tâm yếu của thành Phật. Dục cầu khế nhập Đại Pháp. Đại Pháp là chỉ Phật Pháp Đại Thừa. Duy hữu tính thọ độc tụng. Chúng ta nhập môn từ đâu vậy? Nhập môn chính là phải nghe kinh. Là phải thọ trì. Ta nghe hiểu bao nhiêu, ta liền làm bấy nhiêu. Đây là thọ trì. Ta nghe hiểu một câu thì ta làm một câu. Ta nghe hiểu một đoạn thì ta làm một đoạn. Nhất định phải giải hành tương ưng. mới có lợi ích. Giải hành tương ứng rồi, cần đọc tụng. Đọc tụng là huân tập, mỗi một ngày không ngừng huân tập. Hiện nay có băng ghi âm, có băng ghi hình, mỗi ngày nghe giảng, nghe hết lần này đến lần khác. Trước đây khi viết sách này, khoa học kỹ thuật chưa phát triển như thế này. Cư sĩ Giang Dị Nông viết cuốn sách này, đại khái viết vào 50 năm trước. 50 năm trước, những khoa học kỹ thuật này vẫn còn chưa có phát minh. Cho nên nói thính thọ độc tụng, nếu như ông là viết vào ngày nay thì nhất định đem CD băng ghi hình đều viết vào rồi. Cái đại khai viên giải thành vi bất dị. Đại khai viên giải là công phu thượng thừa ở trong giáo hạ, chính là đại triệt đại ngộ ở trong tông môn. Tinh độ chúng ta là lý nhất tâm bất loạn, điều này quả thật là không dễ dàng. Nhược thường thính thâm giải giả. Trong giống mặt này nói ly tướng, ly kiến, thầm thâm giả, chi giải thuyết, có thể làm ít công nhiều. Đây chính là thường xuyên nghe đọc tụng lợi ích rất nhiều. Nghe lâu rồi sẽ hình thành một loại thói quen. Vọng tưởng tạp niệm của bạn tự nhiên giảm ngay. Tự nhiên giảm rồi thì tâm của bạn dần dần sẽ thanh tịnh, định lại được rồi, trí huệ liền hiện tiền. Nhất là nếu nghe người hiểu sâu, người giảng kinh đối với bản kinh họ lý giải thấu triệt, họ có thể lý giải thấu triệt thì họ giảng đương nhiên rõ ràng, đương nhiên minh bạch. Đối với người sơ học chúng ta có sự giúp ích rất lớn. Cho nên có thể thu được hiệu quả làm ít mà công nhiều. Đắc thử thính thọ huân tập chi lực. Trước đây thính thọ huân tập chỉ có một lần, và muốn nghe lần thứ hai có thể là không giống như người giảng. Chúng ta ở cái đạo tràng này nghe một vị pháp sư giảng một bộ kinh Kim Cang, vị pháp sư này không thể giảng lặp lại hết lần này đến lần khác. Như thế vì sao ở nơi khác có thể có vị pháp sư khác giảng kinh Kim Cang, bạn đến nơi đó nghe lại một lần? Rất hiếm có, thật không dễ dàng. Cho nên cái sức thính thọ huân tập phần lớn chỉ có một lần. Như vậy có thể giúp đỡ gì cho chúng ta? Chính là tăng sức huân tập đọc tụng thêm nữa. Điều này bạn chỉ cần có bản kinh mà mỗi ngày có thể đọc tụng. Tóm lại phước báo không lớn bằng người hiện đại. Chúng ta là được lợi ích bởi sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật. Hiện nay loại sản phẩm mới này càng ngày càng tiến bộ, giá cả ngày càng hợp túi người tiêu dùng. Hay nói cách khác, duyên phận học Phật chúng ta hơn hẳn người xưa. Cơ duyên chúng ta là hơn hẳn người xưa. Vậy thì chỗ không bằng người xưa nói thực ra là thiện căn phước đức. Người xưa nghe rồi, họ liền tin thật sự. Chúng ta nghe xong bán tín bán nghi, cái này là thiện căn không bằng. Cổ nhân nghe xong liền làm ngay, chúng ta nghe rồi không chịu làm. Phước đức không bằng cổ nhân. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta ngày nay nhân duyên hơn hẳn người xưa, nhưng thiện căn phước đức không đủ. Tương ư bất tri bất giác, giang tam tâm tệ phát. Tuy cực độn căn khả biến, vi thượng căn lợi trí. Kinh dân Phật chủng tùng duyên khởi, trường thử thắng duyên hà lự chi hữu. Điều này hy vọng các đồng tu nên đọc nhiều lần một chút, giúp chúng ta sanh ra tính tâm. Bởi vì chúng ta thông thường đều là rất khiêm tốn, rất khách sáo. Căn tánh của tôi rất tệ, tôi không được, quá khách sáo rồi. Việc này đọc nhiều mấy câu thì biết, không được có thể biến thành được. Căn tánh cực độn có thể biến thành thượng căn lợi trí, có thể chuyển biến, không phải không thể chuyển biến. Phương pháp của chuyển biến là ở huân tập. Phương pháp huân tập là ở nghe nhiều, đọc nhiều. Không hạ công phu ở trên đây thì không được. Rảnh là nghe, rảnh là đọc, không nên để lãng phí thời gian. Mỗi người chúng ta mỗi ngày đều cần phải làm việc. Lúc làm việc thì để qua một bên, lúc không làm việc liền nghe kinh, liền đọc kinh. Nếu như có thể tu học như vậy, đó chính là lòng tin không nghịch. Cổ nhân thường nói tam niên hữu thành. Bằng thực sự làm 3 năm, tôi tin tưởng căn tánh cực độn không thể biến thành thượng căn lợi trí, nhưng biến thành căn tánh bậc trung là hoàn toàn không có vấn đề gì. Đại đức xưa cũng thường nói 7 năm thành việc nhỏ, 9 năm thành việc lớn. Có thể thật sự làm được 9 năm không rời, 1 phút giây gì. Đại khái căn tánh cực độ cũng có thể biến thành thượng căn lợi trí. Điều này chúng ta có thể tin được. Cho nên sức mạnh của quân tập vô cùng, vô cùng lớn. Dưới đây trích dẫn một câu kinh mà Phật để chứng minh cho chúng ta. Phật chủng tùng duyên khởi, chúng ta thính thọ đọc tụng chính là duyên khởi. Nương vào thắng duyên này, cái duyên này là thù thắng không gì sánh bằng. Nhân duyên thù thắng như vậy, nhất định có thể biến động căn thành thượng căn lợi trí. Ở trong câu nói này đã hàm chứa tiêu trừ nghiệp chướng của bạn rồi, tội nghiệp diệt trừ rồi, trí huệ khai rồi, thế thì mới biến thành thượng căn lợi trí. Tại vì sao hiện nay căn tánh cực độn vậy? Nghiệp chướng quá nặng, tội nghiệp quá sâu. Còn không phải như vậy à? Có thể thấy sức mạnh của quân tập thọ trì đọc tụng có thể tiêu nghiệp chướng, có thể diệt tội nghiệp, có thể khai trí huệ. Đây đều hàm chứa ở trong câu này. Dục trừ ngã kiến, đẳng hư vọng chi tướng tưởng. Tướng là bốn tướng, tưởng chính là bốn kiến. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến là thuộc về tưởng. Phi ư thử nhất thiết vô trụ chi kim cang bát nhã, tính giải thọ trì tất bất khả năng. Nếu muốn trừ bốn tướng, nếu muốn trừ bốn kiến, phương pháp tốt nhất không gì bằng kim cang bát nhã.
Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.